trong tình và xóa chư chung càng tháng bà lông chung đời đời miêu đền thần vẫn lâu đời sống hồ hoang đạo miệng tươi trùng trùng pháp đi nhiều nghìn thân nan ngộ phước nhân thiên muôn thờ có cầu ngày tàn tháng lùng quá mau đấm tay trần cảnh cùi đầu tự sinh đây là giờ chuyển nghiên vô thường đây là giờ đồng tụng pháp âm lời bàn ý nghĩa cao thâm tin như hiền giả lắng ngắm hỏi Bhagavato Arahato
Yeah.
ngài bờ hướng cung chân điểm đi minh hành tung tiền để thế gian dài vô thượng điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đần để chân pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu năng thân thường nghĩ là thấp nhưng nhớ tâm đành lệ chứ tăng đề từ thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam tỳ đang nhớ lệ phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước thiên vô thường trong
Ekam samayam bhagava savati yam viharati cetavade anatapetikasarame adakho anyarami vatani ananyanati yafi kantavanga kivanaka panche tavanam upase twaye napakavate nukatan kamito sankamito apakavanda
Không gần vui kẻ an thân đặng bằng trí hiền cúng dường làm tôn thức là phúc lành cao thượng ở chú sư thiên thọ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo hưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thần văn sinh thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh làm nguyên buộc hành vi không nói lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm thiện ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt-tha-ya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, California 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, năm mèo nói chuyện thọ sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải. Với sự điều hòa của Thượng tọa Giác Đẳng gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa vụ Pháp Tân Xuân ngày 7 tháng 2 năm 2011, năm mèo nói chuyện thọ thọ, số mạng chung của tất cả chúng sanh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lễ sư trưởng, kính lễ thượng tọa tổ sư, kính lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, năm nay là năm Mão, Tân Mão. Riêng đối với người Việt Nam của chúng ta là năm con mèo. Vì duy chỉ có Việt Nam thôi, tất cả các quốc gia khác như là Trung Hoa, Ấn Độ đều là năm con thỏ đấy. Vì vậy chuyện bình thường là năm Mão, năm mèo mà chúng ta nói chuyện thỏ thì chuyện đó đúng ra cho vị tử vi thì nó cũng không có vấn đề gì. Tuổi của chúng tôi là tuổi con thỏ thì quý vị, ta sẽ hơi nhắc một chút xíu, nhưng mà năm nay chúng ta nói chuyện con thỏ, không phải là chúng ta nói chuyện con thỏ trên mặt trăng, mà chúng ta nói về một cái thân phận của tất cả chúng sinh. Đầu năm thì chúng ta thường hay nghĩ về cái lá số của mỗi người ở trong năm, cái thời vận của mỗi người. Nhưng mà chính ra ở trong cái nhìn của người Phật tử thì những chuyện này nó không quan trọng, không quan trọng lắm như chúng ta nghĩ. Bởi vì xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều có chung một thân phận, và do vậy tất cả chúng ta đều có một nhu cầu để hướng đến giải thoát giác ngộ. Do vậy chúng ta hãy thử đọc lại câu kinh Phật Quốc này để tìm ra một cái mẫu số chung của tất cả chúng ta, cái số phận chung của chúng ta, và từ đó chúng ta sẽ không có thắc mắc nhiều về cái vận mệnh của riêng mình trong năm nay. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh kinh hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ Thượng Tọa Tổ Sư. Xin mời cô làm cho mình.
Bài học hôm nay, nghĩa dự pháp Tân Xuân ngày 7 tháng 2 2011, năm mèo nói chuyện thỏ, số mạng chung của tất cả chúng sinh. Con heo nái tơ như cây bị chặt đốn. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Trúc Lâm, liên quan đến chị heo nái tơ nọ sống lăn lóc trong đống phân. Chuyện kể rằng một hôm Đức Thế Tôn vào thành Tinh Xá khất thực, gặp một con heo nái tơ. Ngài mỉm cười. Trưởng lão A Nan trông thấy vần hào quang chói sáng từ ra ngài, liền hỏi lý do. Bạch Thế Tôn, sao ngài cười? Đức Phật bảo: Này A Nan, hãy nhìn con heo nái tơ kia. Con có thấy nó, Bạch Thế Tôn? Vào thời Đức Phật Các Cú Sanh Há, con heo tơ này là một chị già ở gần thiền đường nọ. Chị thường chăm chú nghe một thầy tỳ kheo niệm đề mục thiền tu chứng tuệ giác. Chị nghe những âm thanh thiên liêng kia thôi cũng khiến chị thoát kiếp, được tái sinh vào cung vua làm công chúa tên Upari. Một hôm công chúa đi vào nhà xí, thấy đống dòi, liền tại chỗ ấy chăm chú quan sát đám dòi, tâm định tĩnh, cô nhập sơ thiền. Sau khi mãn kiếp làm công chúa, cô được sinh vào dòng dõi Bà La Môn. Từ giai cấp Bà La Môn, do nghiệp tạo trong kiếp ấy, bây giờ cô lại tái sinh làm con heo nái tơ này. Ta biết những cảnh huống ấy nên cười. Các tỳ kheo đi sau trưởng lão A Nan lắng nghe Đức Thế Tôn nói, rất xúc cảm. Sau khi tác động tâm tư họ, Đức Phật liền giảng giải sự ngu si của tham ái, và vẫn đứng giữa đường đi, ngài nói kể tiếp. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy duyên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh, với tuệ hãy đoạn gốc. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, họ vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục ái dục. Sau kiếp ấy, chị heo nái tơ tái sinh vào cung vua ở Suvarnabhumi. Hết kiếp, cô tái sinh ở Palanai. Kiếp sau, cô tái sinh ở cảng Subaraka, trong nhà một người lái ngựa, rồi sinh vào nhà một thủy thủ cảng Kauira. Kế tiếp, cô sinh vào nhà một gia đình quý tộc cao sang ở Anuradhapura. Cuối cùng, cô tái sinh vào làm con gái ông Sumanna, làng Mukkanta thuộc vùng phía nam, được đặt tên theo cha là Sumanna. Khi dân chúng bỏ làng đi hết, cha cô đến vương quốc Dihawanipati lập nghiệp tại làng Mahanmuni. Tất Quân Taka Akimba, tể tướng vua Duthagamani, có việc đến đấy gặp cô, liền cưới làm vợ, đưa về sống tại làng Mahabuna. Một hôm, trưởng lão Anura trú tại Tinh Xá, cô tiếp Bapata đi khất thực ngang qua nhà, trông thấy cô, bèn bảo các thầy tỳ kheo: "Này chú huynh, con heo nái tơ đã trở thành phu nhân ngài Lakuntaka Atimbara, tể tướng của đức vua, thật lý thú biết bao." Nghe những lời này, cô bỗng nhớ hết tới tiền kiếp của mình và chứng túc mạng thông. Xúc động sâu xa, cô xin phép chồng từ bỏ đời thế tục, xuất gia theo tăng đoàn tỳ kheo ni Bancha Balacha. Sau khi nghe giảng bài pháp Maha Satipatthana tại Tinh Xá Tích Xá, cô đắc quả dự lưu. Rồi khi người Damila bị tiêu diệt, cô trở về làng Phokkanta sống với cha mẹ. Tiếp đó, nghe bài pháp Asivisopana tại Tinh Xá Galaka, cô đắc quả A-la-hán. Ngày cô nhập Niết Bàn, đáp lời hỏi của các tỳ kheo và tỳ kheo ni, cô kể hết câu chuyện cho các tỳ kheo ni nghe. Giữa một buổi, nhóm chúng của các thầy tỳ kheo với sự giúp đỡ của trưởng lão Maha Tissa, vị tỳ kheo thường giảng nói pháp cú đang trú tại Mandalarama. Cô kể như sau: "Vào thời xa xưa, con đánh mất thân người, sinh làm gà mái, bị dựa hô xớt và tái sanh ở thành Vương Xá, từ bỏ cuộc đời thế tục, là một tỳ kheo ni hành khước đây đó và tu đạt đến sơ thiền. Hết kiếp ấy, con tái sanh vào một nhà trưởng giả, nhưng chỉ sống ít lâu, con đã bị đọa làm heo nái. Hết kiếp, con tái sanh ở Suvarnabhumi, rồi ở Palanai, ở cảng Subaraka, ở cảng Chakwira, ở Anuradhapura, và sau cùng tại làng Phokkanta. Sau khi trải qua 13 kiếp thăng trầm như vậy, kiếp này con cảm nhận được sự bất như ý của cuộc sống, nên từ bỏ thế tục, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Xin chư vị mỗi người hãy tự mình chánh niệm, tinh tấn, tiến đến giải thoát." Lời cô làm tứ chúng vô cùng xúc động. Sau đó cô nhập Niết Bàn. Tích chuyện pháp cú, tu viện viên chiếu dịch. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Tự Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy á.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Chư Tùng Đức. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một câu chuyện. Và trong câu chuyện này thì Đức Phật Ngài có dùng rất nhiều thí dụ. Và tựa đề của bài học ngày hôm nay là Năm mèo nói chuyện thỏ. Tức là trong này có một vài kệ mà Đức Phật Ngài dạy đúng ra thì chúng ta nói chuyện thỏ trong Năm mèo. Lẽ ra thì chúng ta sẽ chọn cái câu chuyện con thỏ nào khác, nhưng mà con thỏ này bị xa lưới. Đức Phật ví dụ như con thỏ bị xa lưới thì rơi vào bẫy, vùng bẫy và lăn lóc. Dạ đúng rồi. Thường tôi chắc đẳng nói rằng cũng có nói chuyện heo. Thực ra thì ở đây ta nói chuyện rất nhiều. Ở đây thưa quý vị, ở trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc đó, thì đây là cái câu chuyện Pháp Cú ở phẩm Tăng Hà Quát Gá Ái. Nhưng mà trong cái câu chuyện do Thiền Viện Viên Chiếu Dịch thì có vẻ như là nó không có sát với cái mạch văn Bali và có nhiều chỗ bị bỏ sót, mặc dù nó cũng không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng mà thực ra thì cái câu chuyện này nếu mà chúng ta nói cho đầy đủ thì chúng ta nghe chúng ta mới cảm thấy có sự xúc động. Còn nếu như mà kể cái câu chuyện như ở Thiền Viện Vi Chiếu họ dịch đó, thì cái trường hợp này chúng ta thấy nó không có hay lắm. Ở đây thưa quý vị, một người mà chứng quả tu, một người chứng được sơ thiền thì sau khi mệnh chung phải sanh về cõi Phạm Thiên, hết kiếp sanh Phạm Thiên rồi mới trở xuống sanh một người, sanh vào cái dòng Bà La Môn. Giờ do vì tạo cái nghiệp ở đây, Đức Phật Ngài có giải thích trên tôn giả Ananda: này Ananda, con heo nái tơ ấy thổi quá khứ là con gà mái ở gần cái ngôi cây đường, nhằm thời Đức Phật Cất Cú Sanh Thá, giáo pháp của Ngài hiện chiếu trong thế gian, con gà mái ấy được nghe vị tỳ kheo trì tụng về thiền quán. Cái chỗ này đó thì ở đây nói về Ở đây ở trong đoạn kinh đó, vị tỳ kheo niệm đề mục thiền tu chứng tuệ giác, thì ở đây cái chỗ này thì chúng ta có cái vấn đề, nếu mà vị tỳ kheo đang niệm đề mục thiền tu chứng, làm sao con cầm máy ấy có thể mà nó nghe được? Ở đây là ở trong cái bản dịch của ngài Pháp Minh đó, thì con cầm máy ấy được nghe một vị tỳ kheo trì tụng về thiền quán, tức là đọc tụng cái bài, những cái bài kinh liên quan đến bài kinh tứ niệm xứ, thì nghe với cái lời kinh ấy với ấn tượng đây là pháp bảo, nhờ cái hạnh nghiệp này mà sau khi mệnh chung, con cầm ấy được sanh làm công chúa ở Paris. Một hôm công chúa đi vào nhà cầu, nhìn thấy những con dồi trong hầm cầu, nàng quán tưởng về thể trược và chứng được sơ thiền. Sau khi hết tuổi thọ, nàng tái sanh về cõi Phạm Thiên. Từ cái cõi Phạm Thiên, ngài tái sanh về nhân giới, và do vì cư xử thiên vị, thiên vị tức là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì dốt nát, vì sợ hãi, cho nên nàng mới tái sinh là con heo nái. Do vậy ta mới mỉm cười, Đức Phật ngài bảo đại đức Ananda đa như thế. Thì ở đây thưa quý vị, mặc dù cái câu chuyện kể người chúng ta nghe thì chúng ta không có chúng ta cho rằng không có quan trọng, nhưng mà thật ra đó thì nếu mà kể cho đủ và chi tiết như thế thì chúng ta thấy nó mới có một cái sự trình tự và đưa đến cho chúng ta một cái sự nhận thức thật là đúng đắn. Chúng tôi thì không phải là muốn là mất nhiều thời gian để nói những chuyện khơi khơi như vậy, nhưng mà có điều là nếu mà kể lại cái câu chuyện trong dịch từ cái nguyên văn Pali đó thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn nó có cái nguyên nhân. Ở trong cái bài kinh hồi vừa đăng lên đó, thì một hôm công chúa đi vào nhà xí, thấy đống dồi, liền tại chỗ ấy chúa tâm quan sát đám dồi, tâm định tĩnh nhập sơ thiền, chỉ tính nó thôi. Rồi các tỳ kheo trưởng lão đi theo sau trưởng lão Ananda lắng nghe Đức Thế Tôn nói rất xúc cảm. Sau khi tác động tâm tư họ, Đức Phật mới giảng giải sự ngu si của tham ái và vẫn đứng giữa đường đi. Thì ở đây thưa quý vị chúng ta nghe như thế đó, nó ngắt đoạn ngang, chúng ta không hiểu đang nói về một công chúa thấy cái đống dồi trong nhà xí, chú tâm quan sát rồi định tĩnh của nhập sơ thiền. Rồi lúc đó cái Đức Thế Tôn ngài mới ở giữa đường đi, ngài sau khi biết được tâm của các vị tỳ kheo bị xúc động, ngài mới đọc lên các lời kệ. Thì cái chuyện đó là chuyện không có cái gì mà nó làm cho chúng ta bị rúng động, không làm gì cho chúng ta rúng động. Ở đây trong cái bản văn Pali đó thì rõ ràng là công chúa ở Paris đi vào nhà cầu, thấy những con dồi trong hầm cầu nên quán tưởng bị thể trược, chứng đắc được sơ thiền. Sau khi hết tuổi thọ đó, nàng mới sanh về cõi Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên là tái sanh về cõi người, và ở cõi người do vì cư xử thiên vị nên nàng phải sanh là con heo nái tơ này, do vậy ta mới mỉm cười. Thì cái tình tiết đó nó có đầu có đuôi. Rồi trưởng lão Ananda cùng với hội chúng tỳ kheo của ngài Nghe câu chuyện như thế, Phát Tâm kinh cảm vô cùng chán nản thế gian bẩn chật này. Bậc đạo sư sau khi khiến cho các tỳ kheo phát sanh sự động tâm rồi, thì từ nơi vệ đường, Ngài mới thiên thiết lên kệ ngôn. Những cái bài kệ ngôn đó, tức là Ngài thiết tất cả là 6 bài kệ ngôn ở trong trường hợp này. Rồi sau khi Ngài thuyết sát kệ ngôn đó rồi, nói về cái kiếp hiện tại là con heo này nó sanh ở đây do cái nguyên nhân như vậy, luân hồi chuyển kiếp như thế, Đức Thế Tôn Ngài vừa dứt kệ ngôn xong thì cái chuyện đó là chuyện đã rồi. Rồi kế đó mới bắt đầu ở trong chú giải Kinh Pháp Cú mới kể thêm là nói về con heo nái đó, nói về con heo nái đó, nó hết kiếp sống ấy thọ sanh vào cái vùng hoàn toàn thuộc lãnh thổ xứ quanh nát, giết cấp ấy thọ sanh vào kinh thành Varanasi, rồi lăn trôi vào gia tộc của người buôn ngựa bến cảng Siparaka. Mạng chung chứ ấy nàng tái sanh vào gia đình người lái đò ở bến Gariwa, nàng sanh vào tộc gia tộc của tướng giả trong thành Anura Thampura. Mạng chung ở kiếp ấy tái sanh vào trong gia tộc của trưởng giả Sumana tại làng Thế Canh Tát. Khi nàng được sanh làm công chúa, khi sanh được trong một gia đình trưởng giả như vậy đó, được vị quan đại thần tên là Lakuntaka Atima cưới về làm vợ. Rồi lúc bây giờ trưởng giả Maha Atula, tức là lúc đó là sau cái thời kỳ Đức Phật rồi, cư ngụ tại tỉnh xá Cô Tí Bất Phật Tá. Một hôm vệ cùng với chư tỳ kheo đi vào làng để khất thực, đứng tại cổng nhà của nàng ấy. Khi mà trông thấy nàng thì trưởng lão nói các tỳ kheo rằng: này chư hiền, thật kỳ diệu thai con heo nái ấy đã sanh lại đây rồi và đang là phu nhân của đại thần Lakuntaka. Thì ở đây thú vị, vì tỳ kheo cái nàng tiểu thơ vợ của quan đại thần Lakuntaka đó nghe như vậy động tâm và chợt nhớ đến tiền kiếp quá khứ của mình, nàng kinh cảm xin chồng cho xuất gia. Và xuất gia chẳng bao lâu, nàng được nghe giảng kinh Maha Satipatthana chứng quả dự lưu. Thời gian sau thì nàng nghe được cái bài kinh Asiwirupa ở tại tinh xá Kalaka. Thì cái vị trưởng lão ni này mới chứng đạt quả là A-la-hán. Đó, cái câu chuyện là như vậy đó. Ở đây, ở trong bài kinh này, trong cái đoạn chú giải này đó, chú giải pháp cú của 6 bài kệ này đã đưa lại cho chúng ta một chủ dài của sự luân hồi. Vì rằng chúng ta không biết được cái đời sống quá khứ, cho nên chúng ta chỉ thấy có một kiếp ngay trong hiện tại, chúng ta thấy mình là người như thế này, sống ở trong một gia đình như thế này, hay là sau khi được xuất gia như thế này, chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết được cái quá trình của dòng sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cuộc luân hồi của chúng ta nó bấp bênh vô định, và nó đã trải qua nhiều cái kiếp sống khác nhau. Có những cái kiếp sống cao sang, có những kiếp sống hạ liệt, có những kiếp sống mà sanh vào làm loài người hay loài trời phạm thiên, nhưng mà có những cái kiếp sống thì chúng ta sanh vào loài bàn xanh chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta thấy cái cuộc sống này nó thật là ghê sợ, đáng ghê sợ và nhàm chán. Tất cả
và cái lần thứ tập từ sư Hoàng Hỷ cầm mic lại, xin thỉnh thứ tập Hoàng Hỷ cầm mic lại. Bất thường tổ sư, không biết thiền tổ có nghe được không? Xin thỉnh thiền tổ sư Hoàng Hỷ cầm mic lại.
Xin lỗi quý vị, bởi vì thượng tọa đại đức pháp nhiên phone cho chúng tôi cũng nói về những vấn đề mà liên quan đến cái việc mà thượng tọa chắc chắn đề nghị với sư pháp nhiên, nhưng mà cái chuyện đó sau huynh đệ sẽ nói chuyện, còn bây giờ chúng tôi phải trở lại làm cái công việc của mình cái đã. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gián đoạn, bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với cái công việc của mình. Cái này không phải lỗi của chúng tôi và cũng không phải lỗi của quý vị, nhưng mà chỉ lỗi tại khủng bố. Chúng ta bị gián đoạn chút. Thì bây giờ chúng ta trở lại với cái bài học ngày hôm nay. Quý vị sẽ tự hỏi rằng vì sao bởi một cái câu chuyện của một con heo nái, Đức Phật lại nhắc lại cái tiền kiếp với những cái kiếp sống khi thì như thế này, khi thế khác của con heo, rồi ngài thuyết lên sáu bài kệ này, và sáu bài kệ này tập trung ở cái vấn đề chúng sanh bị ái dục chi phối. Thưa quý vị, điều này chúng ta đừng có ngạc nhiên, là bởi vì sở dĩ chúng ta có cái sự luân hồi sanh tử đó đều là do ái làm tập khởi. Ái là nguyên nhân, bởi vì ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. Rồi từ sanh mới duyên cho thân già bệnh chết sầu bi khổ nở vân vân. Thì như vậy tất cả tham ái mà ra cả. Chữ ái ở đây đó, chữ tâm ha, không phải chỉ riêng cho ái dục. Chữ tâm ha không phải chỉ riêng cho ái dục, bởi vì chừng nào chữ kamma tâm ha đó thì chúng ta mới nói là ái dục. Còn ở đây khi mà đề cập đến cái chữ tâm ha không, thì chúng ta phải hiểu như ở trong cái bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật này có dạy rằng y đăng khô phích khô vê đúc khát samodiyo ariyasacchang và dân tanh ha bồ đắp sa quy ca na đi ra gác sa ha gà ta 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 na đi ni sa yat hi đăng ca ma tanh ha sa qua tanh ha quý sa qua tanh ha. Này các tỳ kheo, đây là khổ tập thánh đế, tức là ái mà làm nguyên nhân dẫn đi tái sanh, dẫn câu hành hỷ tham và vui thích bám biếu chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Như vậy cái chữ tanh ha đó là nói chung cho cái sự ái, nói chung cho phiền não ái. Thì ái đó mới phân loại ra là kama tanh ha là dục ái, hay là ái dục, pháp qua tanh ha là hữu ái, và quý pháp qua tanh ha là phi hữu ái. Đó là một điều mà chúng ta cần phải hiểu khi mà đề cập đến cái chữ tanh ha. Và ở đây, ở trong bài kệ này, mỗi một bài kệ Đức Phật Ngài đã nói lên một cái vấn đề. Thí dụ như trong bài kệ đầu tiên, Đức Phật Ngài dạy rằng như cây bị chặt đốn, gốc chưa, gốc vẫn bền chưa bị hại, sẽ được mọc lên lại. Ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sinh hoài. Yata yatha pit mule anupata we dalhe chinobi rukho punare wa aruhati evang pitanha nusaye anuhate nipatati dukkang idang punapunang. Ở đây đó, ngài đưa lên một cái thí dụ là chinobi rukhe, như cái bị đốn. Vì ta tí chino rút khô như cây bị đốn. Mù lê anupata quê đá hê. Đây là hê. Mà cái gốc của nó đó vẫn còn kiên cố, chưa có bị tàn phá. Punare quá ru hát tí. Thì nó vẫn mọc lên lại. Nó vẫn mọc lên lại, hay là mọc lên nữa. thì cũng vậy. Ewan biết tanh ha nút sa dê anu hate là khi mà ái tùy miên chưa có nhổ lên đó, y đăng đúc khăn nếp và ti bù nắp bù năng, tức là khổ này vẫn sanh hoài. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó, cái câu đầu mà Đức Phật Ngài muốn nói cái điều đó là để Ngài chứng minh cho cái việc tại sao chúng sanh trong đời này cứ phải tiếp tục lăn trôi từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác, có khi thì cao, có khi thì thấp, nhưng mà cứ trôi trôi mãi như thế, dầu cho những kiếp đã được chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, v.v. sanh về cõi phạm thiên, nhưng mà rồi cũng phải sanh trở lại cõi người, rồi tiếp tục tạo những cái ác nghiệp, những cái nghiệp xấu để mà sanh lên làm cái loài bằng sanh v.v. Thì như vậy, chính do cái nguyên nhân là đối với chúng sanh đó, khi mà ái vẫn còn, cũng giống như cái cội cây mà rễ, gốc rễ nó vẫn còn nguyên, chỉ đốn ngang cái thân cây thôi, thời như vậy nó vẫn còn phát triển một nửa. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu được cái ý nghĩa của cái bài kệ đầu tiên mà Đức Phật nêu lên. Cái bài kệ thứ hai đó, kế tiếp là Đức Phật Ngài dạy rằng Yasa Chattinsasota Manapasavana Phusa Vahavahanti Dutithin Sankappa Raganisita. Ba mươi sáu dòng ái còn lấy mạnh người này đến cảnh giới ái lạc. Các tư tưởng ái dục như dòng nước cuốn trôi người có ác tà kiến. Ở đây thưa quý vị, ái gồm có 36 là tính theo cái đặc tính của nó, tức là y cứ vào 18 cái giới, như là nhãn giới, sắc giới, rồi nhãn thức giới, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, rồi bị cảnh xúc. Rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu nội xứ, nhân cho sáu ngoại xứ, và nhân cho sáu thức giới, thì thành ra 18. 18 đó nhân 2, tức là nội xứ và ngoại xứ, tức là tự của mình và của người, thì như vậy gọi là 36 dòng ái. Thì 36 dòng ái này nó đẩy mạnh người đến cái cảnh giới, đến cảnh giới ái dục. Cuốn trôi người có ác tà kiến. Chữ đút đi thinh ở đây đó, tức là những cái tri kiến, những cái tri kiến xấu. Qua hà qua hàn tí đút đi thinh như dòng nước cuốn trôi cái người có tà kiến, thì các cái tư tưởng Sankappa Rajanicitta, tức là những cái tư tưởng ái dục, những cái tư tưởng tham ái đó, những cái tư tưởng tham ái, à, khi mà con người có mắt thì họ ái liếm con mắt này, rồi ái liếm cảnh sắc, rồi ái liếm nhãn thức, cứ như thế ái liếm lỗ tai, rồi cảnh thinh, rồi nhĩ thức, cái chỗ nào ái cũng sanh được. Mắt tay mũi lưỡi thân của mình thì mình có sự quyến luyến, rồi chẳng những vậy mà quyến luyến theo ngoại cảnh sắc thinh khí vị xuất phát nữa, rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó đều có thể làm duyên cho ái sanh lên được hết. Và như vậy chúng ta phải chịu cái sự cuốn trôi của 36 dòng ái. Bài kệ này là Đức Phật này phân tích kỹ hơn một chút. Đến cái bài kệ thứ ba thì Đức Phật này cũng nêu lên dòng ái. Nhưng mà Đức Phật ngài nói ở một khía cạnh khác. Sau quanh tí sắp và thi sota, chữ sota ở đây tức là cái dòng nước mà để chỉ cho cái dòng ái, cái dòng ái tham. Sau quanh tí tức là nó chảy, sắp và thi là khắp mọi nơi, nó chảy khắp mọi nơi giống như là lạ ta upita upichatita tí, giống như dây leo mà nó mọc lên và nó quấn chung quanh cái cây vậy đó. Ở dưới quê thường thường có những cái loại dây leo, thưa quý vị, thể mà nó mọc lên ở trên, ở dưới gốc thân cây nào thì bắt đầu nó bò, nó quấn thân cây đó, không phải chỉ một sợi mà bắt đầu nó phát triển ra nhiều cái đọt dây leo khác, và nhiều đọt, mỗi một đọt nó thành một sợi nữa, và cứ như thế nó cứ mọc ra, nó quấn đầy cái thân cây, nó siết chặt làm cho cái thân cây phải bị heo ột hay phải bị chết. Và Đức Phật ngài cho cái hình ảnh cái sự dây leo mà nó mọc trên cái thân cây đó, thì nó sẽ làm cho cái thân cây nguy hại như thế nào, thì cái tâm tham ái của chúng sanh đó, nó càng ngày nó càng phát triển và nó càng siết chặt. Do vậy cho nên thấy dây leo nó vừa xanh thì hãy cắt đứt bằng cái trí tuệ, cắt đứt gốc của nó bằng trí tuệ. Tành chá đi xoa là tăng cha tăng, hãy mà sau khi thấy cái dây leo ấy, tức là chỉ cho thấy tâm ái đấy, thấy dây leo ấy nó mọc lên, cha tăng mu lăng ba nha giá chin đã thá, tức là hãy dùng cái trí tuệ để mà cắt đứt cái gốc của nó. Chỉ có bằng cách đó thì mới là diệt trừ được cái đám dây leo thôi. Còn nếu mà dây leo nó quấn chung quanh cây mà chúng ta chỉ cắt ở phía trên cái đọt của nó, thì cắt chỗ này thì nó mọc lên ở chỗ khác tiếp tục như thế. Cho nên khi mà người ta muốn giải cứu cho cái thân cây và muốn tiêu diệt cái đám dây leo đó, thì người ta phải phân xuống tới gốc và người ta cắt đứt cái gốc của dây leo đó, thì vài bữa sau thì những cái phần dây leo ở trên nó bị héo đi, người ta cứ việc là người ta gỡ xuống thôi. Thì cũng như thế, hễ mà ái sanh khởi, phải dùng cái trí tuệ để mà cắt đứt, thì như vậy ái đó nó mới không một tràn lan được. Như vậy cái hình ảnh thứ ba mà Đức Phật Ngài đưa cho chúng ta một cái thí dụ, Ngài minh họa cho chúng ta biết là ái cũng giống như cái sự dây leo vậy đó. Thì như vậy ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho các đệ tử, Ngài không có đưa lên những cái tính điều, hay là Ngài chỉ nói đến một cái niềm tin suông mà chờ vào cái tha lực. Và Đức Phật Ngài giải thích rất cặn kẽ, Ngài lấy trường hợp một cái câu chuyện xảy ra để Ngài thuyết cho các vị tỳ kheo biết vị. Cái việc tu tập của chúng ta là dùng cái trí tuệ để chúng ta cắt đứt gốc rễ của ái, cũng giống như là các cái gốc của sự dây leo đó, thì dây leo nó không có một tràn lan lên nữa. Một cái bài kệ kế tiếp, tức là bài kệ thứ tư, Đức Phật Ngài dạy rằng người đời tưởng ái dục ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu hạnh phúc, nhưng chúng vẫn sanh già, vẫn đi đến chỗ sanh già. Sa-ri-ta-ni Sine-hi-ta-ni-cha Siu-ma-na-sa-sa-ni Sa-wan-ti-chan-tu-no. Chữ chan-tu-no ở đây là chỉ cho chúng sanh. Chữ pha quan tí dùng cái động từ này, sarita pha quan tí là nhớ, là cứ nhớ tưởng, nhớ tưởng. Sinehita ni, chữ sineha ở đây là nó đồng nghĩa với chữ tanha, cũng là một tên gọi của ái, một tên gọi của ái, ái tham. Như vậy thì chúng sanh họ có hai việc, một là họ nhớ tưởng đến ái tham và hỷ lạc, hay chúng ta gọi tóm tắt là hỷ tham, luôn luôn sanh khởi hỷ tham và bám theo hỷ tham, dầu cho chúng sanh đó có tìm cái sự an lạc. Tê tá xí ta Sukhesino, tức là có tầm cầu cái sự an lạc. Tê quê cha tí cha rupa ga nã ra, chữ cha tí para achara cha tí para ở đây tức là sanh và già, rupa ga tức là đi đến. Chúng sanh muốn tìm cái sự hạnh phúc, muốn tìm cái sự an lạc, nhưng mà chúng vẫn phải luân hồi sanh tử, tức là chịu cái cảnh sanh già thường xuyên, hết kiếp sống này sanh ở đó, sanh ở đây rồi già chết, rồi sanh là ở đó rồi già chết, rồi sanh là ở chỗ kia rồi tiếp tục già chết. Như vậy cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài gọi là đi đến chỗ sanh già, tức là chỉ cho cái sự tái sanh đó, sự tái sanh. Ngày nào mà chúng sanh còn mơ tưởng đến hỷ tham, còn mơ tưởng đến hỷ tham, thì chúng sanh nó còn phải bị luân hồi, sanh già. Tiếp tục. Ý nghĩa của cái bài kệ thứ tư là như thế. Còn cái bài kệ thứ năm á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và lăn lóc như thỏ bị xa lưới, bị cái sự trói buộc, chúng sanh chịu khổ đau tiếp tục và lâu dài. Trong cái đoạn Pali này, Tassinaya Purakhata Pacha Parisappanti Sasovapathito, là lời người bị ràng buộc bởi cái ái tham. Thì giống như là con thỏ sát xô quá, giống như là con thỏ Patito, giống như con thỏ mà nó bị mắc bẫy á, và đi sắp bàn tí, tức là nó hốt hoảng sợ hãi khi mà con người bị ái tham chi phối, bị bao vây bởi ái tham thì họ đau khổ. Như người đời họ có cái câu nói như thế này: ái tình là cánh đồng hoang, đố ai bước đến cuộc khỏi mang cuộc họa sầu. Thì ở đây họ cũng nói lên cái ái. Nhưng mà người đó, khi họ bị lâm dấp vào cái kẻ phàm phu, khi họ lâm dấp vào cái khổ do ái tham loại nào, thì họ chỉ là ta thán về cái loại đó thôi, chứ họ không có nghĩ đến cái chung. Chẳng hạn như vì danh vì lợi, nhiều khi họ mê say chứ họ không có thấy là cái khổ. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nêu rõ lắm. Chỉ sanyochana sangasata, bị buộc ràng, thì thiết sự trói buộc, tức là bị cái pháp triền trói buộc đó, đục khăn uven tí phụ nắp phụ năng chia ra giá, tức là còn bị tham ái chế xử mà nó ràng buộc thì vẫn tiếp tục chịu khổ và khổ lâu dài. Một cái hình ảnh nữa mà Đức Phật Ngài nói lên ở cái bài kệ thứ năm này nữa là hình ảnh một con thỏ nó run sợ khi mà nó bị mắc bẫy. Như thế nào thì khi mà chúng sanh bị ái buộc ràng thì cũng đưa đến cái sự khổ lụy như thế. Ở trong cái bài kệ thứ sáu, người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và lăn lóc như thỏ bị xa lưới, do vậy vị tỳ kheo nên nhiếp phục ái dục, tự ly tham vô cấu. Ở đây trong cái bài kệ thứ sáu, bài kệ cuối của cái bài của đoạn kinh này đó, thì Đức Phật Ngài cũng nhắc đến, Ngài cũng dùng đến cái hình ảnh là ví dụ về một con thỏ bị mắc bẫy. Con thỏ bị mắc bẫy, nhưng mà ở trong cái bài kệ chót này thì Đức Phật Ngài dạy rằng tasma tasi năng quý nô đa dê phí khu a căng khi quý ra găng a tano, tức là do vậy vị tỳ kheo phải nhổ lên ái tham. Phải tự mình ly tham vô nhiễm. Thì đó là cái câu kết mà Đức Phật Ngài đã giải thích. thì ở đây có ba điều mà chúng ta phải chú ý ở trong trường hợp này. Trong cái bài học này, chúng tôi chỉ nhắc đến ba điều. Thứ nhất là do cái nguyên nhân duyên sự từ cái chuyện mà con heo nái, khi Đức Thế Tôn Ngài đi cất thực mà Ngài gặp được, ngay trong lúc đó vì Ngài biết rằng ngày hôm nay nhóm tỳ kheo và tùy tùng của Ngài, nhóm tỳ kheo đó sẽ có duyên lành để chứng đắc được đạo quả từ Tu Đà Quần cho đến A-la-hán. Cho nên ngay trên đường đi khất thực, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã tìm một cái duyên cớ, tức là nhìn thấy con heo nái, rồi Ngài đã mỉm cười và lấy đó là cái duyên cớ để Tôn giả Nan Đa thỉnh cầu Đức Phật nói rõ. Thì Đức Phật đã nói về những cái tiền nghiệp của con heo như thế nào. Mà ở đây đó, cái điều thứ nhất mà chúng ta muốn nói là cái chuyện mà đi tái sanh đó, thì do ái tham làm gốc, do ái tham làm nguyên nhân, ái tham làm tộc khởi mới có cái sự tái sanh luân hồi như thế. Là Đức Phật là muốn nhắc cho các vị tỳ kheo nhận thức, là giúp cho các vị tỳ kheo nhận thức về cái khổ luân hồi do ái tham làm gốc. Cái điểm thứ hai chúng tôi muốn nhắc ở trong cái bài, trong sáu bài kệ này nha, thì ở đây Đức Phật Ngài đã dùng nhiều từ ngữ để mà Ngài chỉ cho ái tham. Chữ tanh ha nút si dê tức là ái tùy miên cũng chỉ cho tham. Mà chữ sô ta ở trong cái bài thứ hai đó, sách tinh sách tí sô ta tức là 36 dòng ái, thì chữ sô ta trong trường hợp này cũng để chỉ cho ái tham. Chúng ta đừng nghĩ chữ sô tá ở đây là chỉ cho cái lỗ tai, nó có hai nghĩa thưa quý vị. Rồi một cái từ ngữ khác mà Đức Phật Ngài dùng cũng để chỉ cho ái tham đó là cái chữ sinehi. Chữ sinehi, chữ sinehi hay là snehi cũng chỉ cho ái tham. Rồi một cái từ khác cũng để chỉ cho ái tham mà Đức Phật Ngài dùng ở trong bài kệ, tức là chữ tasina ya burakata pacha. Chữ tasina ở đây là một danh từ ít có thường dùng, nhưng mà cái từ này cũng có nghĩa là ái tham. Thì như vậy chúng ta cần phải chú ý ở trong cái tiếng Việt của chúng ta đó, khi mà dịch thì cái đoạn nào từ nào cũng dùng cái chữ ái cả. Người bị ái buộc ràng, ái tùy miên chưa nhổ, 36 dòng ái, ái dục, dòng ái dục chảy khắp, hay là người đời nhớ ái dục, hoặc là người bị ái buộc ràng. Cái chỗ nào chúng ta cũng thấy dùng cái từ gọi là ái cả ở trong cái bản dịch tiếng Việt của chúng ta đó. Nhưng mà trong tiếng Bali thì cũng có sự thay đổi, có bài kệ thì Đức Phật Ngài xài cái chữ tanha, bài kệ kế tiếp thì Đức Phật Ngài xài chữ sota, cái bài kệ kế tiếp thì Đức Phật Ngài xài cái chữ sneha, và cái bài kệ kế tiếp thì Ngài xài cái chữ tasina. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta nên lưu ý. Cái điểm thứ ba mà chúng ta nên lưu ý ở đây đó là bài học này Đức Phật Ngài đưa ra một loạt hình ảnh, thí dụ. Khi mà chúng ta nghe thí dụ thì nó có những cái điều lợi ích.
Congratulations, you won.
Đức Phật Ngài đã dạy rằng người trí nhờ có thí dụ mà hiểu được pháp. Thì cũng như thế, ở đây trong cái bài kệ đầu tiên là Đức Phật Ngài dùng cái thí dụ về một cái gốc cây, dù một cái thân cây mà bị đốn rồi nhưng mà gốc cây vẫn còn kiên cố, thì như vậy thì ái nó vẫn sinh khởi. Cái bài kệ kế tiếp là Đức Phật Ngài dùng hình ảnh của một cái dòng nước cuốn trôi nhà cửa cây cối vân vân. Cái dòng nước đó là chỉ cho ái tham, là ví dụ như thế. Rồi Đức Phật Ngài còn cho một cái thí dụ một cái hình ảnh về cái dây leo ở trong rừng, nó mọc từ nó gốc thân cây để nó quấn, nó sanh trưởng và nó quấn chung quanh đó làm cho cây nó không có phát triển được. Rồi cuối cùng là Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một con thỏ bị mắc bẫy. Chính con thỏ này khi mà nó bị bắt mẩy, nó run rẩy, nó sợ hãi như thế nào, thì chúng sanh cũng giống như con thỏ vậy đó, bị mắc bẫy bởi cái ái tham. Cái ái tham, con thỏ thì nó bị giam cầm bởi cái bẫy của thợ săn đặt ra, giăng ra. Nhưng mà con người của chúng ta đó bị mắc vào trong cái bẫy, tức là cái lòng ái tham. Và như vậy trong một loạt sáu bài kệ này, Đức Phật Ngài đã nêu rõ về ái dục là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Chính ái dục là nguyên nhân dẫn đi tái sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Và do đó cho nên một vị tỳ kheo tu tập hay là những một vị hành giả tu tập thì phải nhổ ái đó lên. Phải đạt đến cái sự ly tham và vô nhiễm. Thì đó là ý nghĩa của cái bài kệ, của cái bài học ngày hôm nay. Ở bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, cũng không có cái vấn đề gì làm cho chúng ta khó hiểu. Chỉ có điều là cái bài kệ liên giới hơi dài, cho nên khi mà chúng ta muốn nói rõ ý nghĩa của bài học này là chúng ta phải giải thích cho cặn kẽ về các cái bài kệ. Tất nhiên nếu mà chúng ta học rõ như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy sẽ hiểu được cái ý nghĩa để giúp cho chúng ta trong cái quá trình tu tập của chúng ta, thì chúng ta biết rõ cái nào là cái pháp mà mình cần phải đoạn trừ và cái pháp nào mình không cần phải đoạn trừ. Với lại khi mà chúng ta học hiểu rõ về sáu bài kệ này thì khi mà chúng ta sợ hãi cái kiếp sống sanh tử luân hồi, khi chúng ta nghĩ đến hay khi mà chúng ta được ai nhắc cho nghe đó, lúc đó chúng ta phải hiểu rằng chính cái lòng ái tham đó nó khiến cho chúng sanh phải lặn hợp ở trong cái bể trầm luân từ ở kiếp sống này sang ở kiếp sống khác. lần đó khi mà Đức Phật ngài gặp con heo nái ở trong thành Sawatthi, khi mà ngài cùng với chúng tỳ kheo đi khất thực ngang qua, thì ngài thấy ngài kể, chỉ có kể một cái câu chuyện từ ngay cái kiếp sống trước thời hiện tại, nàng đã sanh như thế nào và đã chết như thế nào và đã do cái hành nghiệp như thế nào. Rồi cái đoạn sau của cái câu chuyện này, tức là do trong chú giải kể lại về cái sự kiện một cái vị tỳ kheo, một cái vị trưởng lão Vaha Atula, vị trưởng lão đó nhìn thấy cái đời sống quá khứ của nó, quá khứ tức là đã qua rồi đó, tức là ngay trong thời Đức Phật thì con heo đó nó sanh là con heo, rồi sau khi hết kiếp con heo nó đi tái sanh chỗ này chỗ kia cho đến cái kiếp hiện tại nó sanh được là người. Vì cảm cảnh như vậy nó xuất gia thành vị tỳ kheo, tỳ kheo ni và chứng được quả A La Hán. Thì khi mà chứng được quả A La Hán xong, vị tỳ kheo ni đó khi mà tới giờ niết bàn, vị tỳ kheo ni đó đến trước tôn giả Thích Xá và hội chúng tỳ kheo để xin phép được niết bàn. Và trước đó vị tỳ kheo ni này đã thuật lại cho chư tăng nghe về 13 kiếp luân hồi trở đi trở lại của mình. Cho nên chúng ta thấy cái đời sống luân hồi của chúng ta quả thật là đáng sợ, và chúng ta cần phải nhàm chán và xả ly. Thì trong khi chúng ta nhàm chán và xả ly để chúng ta không còn cái sự luân hồi sanh tử nữa, thì lúc đó chúng ta phải chú ý đến, lúc đó chúng ta phải chú ý đến là chính do ái tha nó là nguồn gốc cho cái sự tái sanh. Ý nghĩa bài học ngày hôm nay thì chỉ có là như vậy, nên chúng tôi trình bày đến đây cũng vừa đủ với thời gian. Và ý nghĩa chi pháp xin được dứt lời ở đây. Chúng con cung kính đảnh lễ sư trưởng, kính lễ toàn thể chư tôn đức đang có mặt ở trong rung. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Nam mô Bổn Thầy.
Sau thu kiến trình thưa tổ tiên sư, và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Kính bạch sư trưởng, câu thảo luận đầu tiên mở đầu chúng con kính được cung thỉnh sư trưởng, không biết là sư trưởng có mặt ở trước máy, nếu sư trưởng có mặt ở trước máy, sư trưởng quan hệ cho chúng con biết để chúng con thỉnh sư trưởng trả lời cho câu đầu tiên. Dạ vâng, kính bạch sư trưởng, con thấy có rất là nhiều người có cái cảm giác là luân hồi đó là một cuộc chơi. Nếu mà mình có một số điều kiện nào đó thì mình đi lang thang nó sẽ vui hơn. Còn dĩ nhiên là nếu mà luân hồi mà bị đọa là không có tốt. Nhưng mà ở trong đạo Phật có nói rằng có cuộc trầm luân nào, có cuộc trầm luân sanh tử nào mà mình bảo đảm là bảo đảm là nó vui không? Dạ, tại vì thật ra ở trong nhiều truyền thống Phật giáo thì đã sản sinh ra một cái giáo thuyết, và giáo thuyết đó cho rằng có một cái cách thế nào đó mà mình vẫn rong chơi trong mọi luân hồi sanh tử mà vẫn vui vẻ như thường. Nhưng mà cái bài sư trưởng ở trong kinh điển Nguyên Thủy của Đạo Phật thì có nói rằng có một cái cách giới nào đó để mình luân hồi sanh tử mà mình bảo đảm là mình vui vẻ hoàn toàn mà không có phiền não không? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng.
Hôm nay nhân dịp đầu năm, Thượng Tọa Giác Đẳng có một câu hỏi muốn làm sao mà lưng lua trong dòng lưng chơi được thoải mái, bảo đảm không luân hồi. Đây là cái điều mà tôi muốn nói từ lâu, và cách nay mấy hôm hình như của tôi cũng có nói một lần. Không biết, hình như cái ngày mùng 2 thì vô chùa Siêu Lý để thuyết pháp cái đám dỗ của Bảy Vinh Phúc, thì tôi có giảng về cái bốn dự lưu phần, và bài pháp đầu năm thì cái sức khỏe cũng tốt nên thấy chư tăng Phật tử hoan hỷ. Và sau đó thì sư Tề Lực ông đã là sang thâu lại ngày hôm qua, ngày mùng 4 có lên dự cái lễ dỗ bà nội tôi, thì ông có đem lên mấy đĩa mở nghe hoan hỷ quá. Đẩy như thế này là một cuộc rong chơi trong tam giới, mà bảo đảm không có sa đọa vào bốn đường ác đạo, mà vẫn có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau, hạnh phúc cả hai đời, và kéo dài cuộc sống là không thể nào so sánh được. Bằng cách là chúng ta hãy thực hành ngay là trong kiếp sống này, làm sao mà chứng đắc được quả Tu Đà Quần cả đã. Hễ là chứng đắc được quả Tu Đà Quần rồi thì bế tắc bốn đường ác đạo, chỉ còn sanh lên từ cõi người trở lên mà thôi. Và có thể chúng ta còn lưng lưu lên xuống được 8 lần ở một cái cõi dục giới, từ cái cõi người mà lên 6 cõi trời dục giới, từ 7 cõi dục giới đó. Thì như là 7 cõi một cái Tu Đà Quần thì 7 lần tái sanh rồi sẽ chứng đạo quả khác. Chứng minh Tu Đà Hàm thì còn một kiếp nữa của Nhất Lai, như vậy cộng chung được 8 kiếp. 8 kiếp này nếu chúng ta thích mà có trở sanh làm người, thì từ nhà này qua nhà khác mà chúng ta lựa chọn những nhà giàu có, những vị chứng quả Tu Đà Quần rồi đó, thì cái sự tái sanh được nhỉ, nên gọi là cô lăng cô lắc, là cái gia là từ nhà này sang qua nhà khác. Còn nếu như là thấy ở dưới cõi nhân loại bây giờ nó phiền toái quá, đi lũ lụt này kia đó, rồi nay thì chỗ này đánh, mai chỗ kia nổ bom, thôi không có thích chơi đi nữa, thì cho cái mãn cái kiếp này thì bay lên cái cõi trời dục giới nào đó, rồi lúc nào mà thấy nó ở dưới này thanh bình yên ổn thì xuống nghe kinh nghe pháp cũng được, cái đó cũng không có khó khăn gì. Thì sanh lên một trong 6 cõi trời dục giới. Thì chúng ta thấy an tâm là nếu mà một vị Bồ Tát mà trở thành vị chánh đẳng chánh giác hay là độc giác thì còn phải lưng lưu. Tôi dùng cái danh từ là các vị Bồ Tát mà còn phàm phu đó, đi vào địa ngục cũng giống như hoàng tử vào cung, nay vô mai ra hoài hoài. Chúng ta thấy trong bổn sanh là chuyện đức Phật của chúng ta trong quá khứ, người còn Bồ Tát đó, có lúc sanh làm con cá lóc, có khi sanh làm con sóc, có khi làm con bò, vân vân, khổ quá đi. Quả chứng quả Tu Đà Quần thì bảo đảm không còn bị sanh vào bổn đường ác đạo nữa, thấp nhất là cõi người thôi. Mà nếu mà sanh lên trên một cái cõi chư thiên á, thì dù cho có thấp nhất cái tứ đại thiên dương đó, thì cái tuổi thọ cũng là 9.000 triệu năm tính theo nhân loại, rồi cứ từ đó mà nhân lên cho tới cái cõi tha hóa đó, thì gọi là số thọ tha hóa tính xong là 9 tỷ 2 cai 1 kinh 6 triệu năm của nhân loại đó. Mà nếu không có muốn sanh như bà Quý Sơ Kha mới sanh lên cõi đó, mà nếu không muốn sanh mấy cõi khác thì vì sanh lên đó rồi là muốn xuống chơi mấy cõi dục giới thấp thấp cũng được, cõi nhân loại cũng được, đâu có khó khăn gì. Chỉ có tha quá tự tại mà vừa ông lên xuống hoài ông cũng quậy quá tùm lum cũng được, thấy không? À, còn là Đức Địch Thích thì khởi đau lợi thì là cũng lên xuống cũng ủng hộ cho Bồ Tát, còn Phàm Phu lúc ngày chưa chứng quả ngày ông cũng xuống được khẩy đàn 3 giây để cũng như nhắc thức tỉnh nhiều cái như vậy thì đó là chúng ta thấy quá bảo đảm rồi. Còn nếu như không thích lên cõi trời dưới mà có đủ cái túc duyên thì sanh lên cõi trời tha hóa, rồi có thể là lặp lại được 7 lần của tu đầu quờ, một kiếp tư đà mà 8 lần, và mỗi lần mà ta sanh trở lại cõi đó thì vẫn cái số tuổi thọ bằng là 9 tỷ 2 cai 1 kinh là 6 triệu năm, giống như Đức Thế Thích mà hết tuổi thọ sanh trở lại nữa thì cũng vẫn được. Rồi từ đó mà cứ lên lên xuống xuống với cõi người, cõi dục giới, phi hành trên hư không thì cũng thoải mái. Rồi chọn cái con đường mà cái bà thượng lưu bang bậc quần á, thì nếu đắc được những cái thiền định này kia hết kia thôi thì tự đà hàm rồi phải chứng tư hoạch 7 cõi kiếp thật lai rồi 1 kiếp nhất lai, rồi chứng lên một cái quả ana hàm. Mà nếu chứng quả ana hàm thì tùy theo cái tuổi thọ, mà nếu mà chứng sơ sơ thiền mà ở cái sinh này gọi sơ thiền á, thì sơ thiền cũng có 3 bậc như là như phạm chúng thiên, thì là cái tuổi thọ bằng 1/3 cái đại kiếp ma ha cấp. Rồi nếu mà phạm phụ thiên thì phần nửa cái ma ha cấp. Rồi nếu mà sang làm đại phạm thiên như sa ham bát tí phạm thiên á, thì sống tuổi thọ 1 cái ma ha cấp. Cái ma ha cấp là đại kiếp, là tính theo cái số mà tính Đức Phật ngài cho tính cho cái tối so sánh thôi, là cái thời gian cần thiết để quăng hết cái số hột cải 16 cây số vuông, tức là qua lại lấy cạnh chơi nhân cho cạnh là vẫn là 16 cây số, mà mỗi 100 năm lấy ra một hột như vậy, chừng nào hết cái khuôn hột cải cái hai như vậy là một cái đại kiếp. Nhưng mà Đức Phật đã so sánh như vậy rồi, ngài nói tuy vậy cái số hột cải mà lấy từ một cái trong cái mà cái khuôn khổ một do tận như vậy đó vẫn còn mau hơn cái ma ha cấp. Cái tính này cũng giống như là chúng ngày nay mà ta dùng cái lối mà tính cái từ hành tinh này đến hành tinh.
Congratulations, you won.
Mấy năm ánh sáng hay là cả triệu năm ánh sáng vậy đó, bởi vì không còn phải đo cái bằng thước tấc nữa được rồi, thì chỉ biết như là trong một giây thì cái ánh sáng nó đi khoảng là 300 cây số, mà 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, và 24 giờ là 1 ngày, 360 ngày là 1 năm. Thì như vậy cứ nhân con số đó mà người ta nói từ đây đến cái hành tinh đó là mấy năm ánh sáng, hay là năm cả triệu năm ánh sáng chẳng hạn, thì cái so sánh cái thời gian mà một đại kiếp lâu như vậy, thì nếu mà sanh lên trên cõi sơ thiền mà đại phẩm thiên là sống tuổi thọ là một cái đại kiếp. Rồi cứ nhân lên đó, lên gấp đôi, lên cõi cõi nhị thiền, tam thiền, cứ nhân lên cho tới cõi tứ thiền quán quả cũng như là vô tưởng, thì tuổi thọ của cái cõi này mà cõi vô tưởng với cái cõi vô sắc thì thôi, chúng ta có những vị mà vô đó không có vui. Vô tưởng thì không có hở tâm, đâu có biết gì đâu. Còn sinh vô sắc thì có tâm, không có thân. Thôi phụ bố trừ ra. Như vậy thì trong 31 cõi trừ vô sắc 4 là vô tưởng, 1 là 5, 4 là đạo, 9. Thì còn là 22 cõi này, mặc sức mà lên xuống là đi du lịch thôi, tham quan đi chơi gì đó lên xuống mà rất thoải mái, không bảo đảm không bị sa đọa vào 4 đoạn đạo. Rồi như là cõi quản quả đó là tứ thiền, chỉ đừng sinh vô tới vô tưởng cũng là tứ thiền mà cõi không tâm. Cõi quản quả đó thì cái tuổi thọ là 500 cái đại kiếp. Đại kiếp hồi nãy là một do từng đó, một do từng đúng rồi, đừng hồ cãi đó. Rồi mà cõi quản quả sống 500 cái đại kiếp như vậy, rồi sau đó là có thể đi từng tự lên cái sanh cõi vô phiền thì 1000 cái đại kiếp. Cõi cõi vô nhiệt thì 2000 đại kiếp, cõi vô thiện hiện thì 4000 đại kiếp, cõi thiện kiến là 8000 đại kiếp, tất sắc của cánh 16000 cái đại kiếp. Nhớ ngàn cái quỳ đừng quên cái đại kiếp là cái thời gian mà cần thiết quan cho hết một cái họ cải 16 cái số đó, mà đến tới 16.000 như vậy đó, thì lên đến cuối cùng mà chứng quả là A-la-hán. Thì cái việc này những vị mà A-la-hán toàn giác, độc giác không thể duy trì cái mạng sống lâu đời được. Một kiếp trái đất còn không có. Nhưng mà một vị mà chứng quả tu đà quần bảo đảm rồi đi theo cái đường hướng là thượng lưu ban bất quần, mà có lẽ Đức Đế Thích những ông cấp cô độc bà Quý Sa Kha là chọn cái đạo lộ này, vừa hấp dẫn vừa vui vừa khỏe, sống sung sướng an nhàn bảo đảm được không rơi vào bốn đường ác đạo. Thì suốt cả thời gian nó nghe pháp không biết bao nhiêu vị chánh đẳng chánh giác, rồi cũng có những lúc mà xuống làm được những công đức là ủng hộ các vị Bồ Tát mà còn phàm phu đó. Như trong chúng ta thấy trong chuyện quá khứ từng có nhiều vị chư thiên hoàng tiên từ xuống cũng ủng hộ được Bồ Tát tiền thân của Đức Phật chúng ta. Đó. Rồi những cái lúc mà vị chứng quả tu đà quần có được cái trí tuệ, cái tri kiến như vậy đó, thì không còn là lầm lẫn nữa. Mà những kiếp mà muốn sanh xuống làm người, tức là trong thời khi chưa nói đến chứng quả A Na Hàm nha, từ tu đà quần tu đà hàm muốn sanh làm người đó, nhằm cái thời kỳ không có Phật pháp mà xuống sanh đó để mở đạo ra thì ngon lành hơn cả Khổng Tử, Lão Tử, đừng nói chi là những cái tà đạo khác. Có tri kiến chắc thật, mà với những cái vị đó có khả năng thuyết giảng cho người khác cũng đạt được đạo quả. Rõ ràng chúng ta thấy như năng của Thức Tara đến nghe là Đức Phật thuyết pháp rồi là chứng quả tu đà quần, không còn bỏ ngay những cái tội lỗi dẫn cấp ăn bớt tiền của bà hoàng hậu Samawati, rồi trở về thuyết pháp cho bà hoàng hậu 500 tỷ nữ cũng chứng quả tu đà quần và những vị thánh đệ tử cũng vậy. Thành ra với cái siêu bảo đảm mà Đức Phật ngài tuyên bố một vị chứng quả tu đà quần phước báo nhiều hơn chuyển luân dương, bởi vì cái chuyển luân dương hết phước rồi còn sanh vào địa ngục, hơn cả Đức Đế Thích. Đế Thích rồi cũng có kiếp cũng sanh xuống cõi khổ, hơn cả vị Phạm Thiên. Như trong con chuyện mà con gà mái nghe kinh á, sau đó là sanh làm công chúa, công chúa nhìn thấy dòi ngoài đóng phân cái quán thân bậc tịnh chứng sơ thiền, sau đó sanh lên cõi Phạm Thiên. Hết cõi Phạm Thiên, tuổi thọ Phạm Thiên lại sanh xuống là một cái gia đình người con gái, trong đó kiếp đó thì lại làm những cái ăn chơi hay là tha hồ không có, tức là dễ vui đó. Sau kiếp đó sanh lên con gà, con heo nái, đã từng sanh lên làm gì Phạm Thiên, bây giờ làm con thể heo nái ở trong cái chuồng kiểu ột ột như vậy đó. Thấy chưa, còn gì tu đạo quần được bế tắc bốn đường ác đạo. Rồi những vị mà sanh lên cõi vô sắc như là cõi phi tưởng, nhưng hết phước rồi cũng tái sanh xuống, có những vị sanh xuống làm những con rắn nữa. Nhưng mà đối với tu đạo quần thì không bị. Do đó nên tôi tìm thấy cái đạo lộ hấp dẫn nhất, thoải mái nhất, bảo đảm nhất là chọn cái con đường tu đạo quần mà theo cái đường hướng thượng lưu ban bất quần, từ dưới thấp lên trên, trải qua nhiều đời nhiều kiếp kéo dài mà sợ có cái chơi riết rồi cũng chán rồi sống lột quá rồi thôi, thấy cũng vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ nhàm chán, vừa đủ để giải thoát các hành. Chỉ còn nếu mà gì nào mà còn thích thì hãy chọn cái đạo lộ này. Đối với tôi đây là một đạo lộ rất hấp dẫn, và hy vọng rằng cái đây là có câu giải đáp trả lời này sẽ làm dư ý thượng tọa giác đẳng. Nếu mà muốn ngao du đi vòng quanh ba cõi mà có bảo đảm hơn thì cứ hãy chọn con đường này. Đây là câu trả lời của thời đại như vậy. Nam mô Bụt Tha Giác.
Sa thú, chúng con kính truyền sư trưởng. Tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng để trả lời câu thảo luận. Không biết là đại đức Pháp Đăng có sẵn sàng không? Nếu được đại đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết. Dạ vâng, dạ cảm ơn đại đức Pháp Đăng, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Để Đức Pháp Đăng, để Thông Tính đều có mặt. Dạ xin cảm ơn Đến Pháp Tân thôi. Chúng ta thỉnh thoảng có một vài trường hợp mà đề cập đến sự mỉm cười của Đức Phật. Và nhiều người họ xem cái mỉm cười là vui. Ở trong trường hợp này, Đức Phật thấy một chúng sanh luân hồi là khổ, mà tại sao Đức Phật mỉm cười? Có phải là Đức Phật vui hay là vì một lý do gì khác? Để Đức Pháp Tăng có thể nói thêm một ít về cái chi tiết này không? Thỉnh đề thì Pháp Tăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ sư trưởng, con kính lễ chúng ta đại siêu, chúng ta nhập đẳng. Để được minh hành, để được Pháp tính, để được tài lực cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bài cô tu nữ, kính chào Phật tử. Qua cái câu hỏi của thượng tọa nhắc đẳng về cái mỉm cười của một vị chánh đẳng giác. Thì thường thường một vị chánh đẳng giác mỉm cười đó thì có thể hai cái sự xảy ra. Vì ngày mỉm cười là ngày muốn tuyên bố một cái sự kiện hay là một cái câu chuyện liên quan đến bản thân của ngài, hoặc là liên quan đến cái sự chứng đắc đạo quả của các cái đệ tử của ngài. Từ cái mỉm cười mà gọi là cái tâm mà cái giá mà làm những cái tâm A La Hán mà hợp ký mà thọ hỷ đó, là ngài cười rồi Tôn giả Nanda mới biết được có duyên sự Đức Thế Tôn mới cười như vậy, chứ không phải là như là phàm phu mà cười. Thì thường thường ngài cười là ngài thấy được cái duyên của những cái vị này trong những cái kiếp luân hồi mà đã từng có những cái thiện nghiệp, hoặc là từng có những cái thiện pháp nào đó hỗ trợ cho những chúng sanh này. Và chúng sanh này có thể là một cái nhân vật đã từng có tu tập và có thể thành tựu được những cái quả gì trong hiện tại này. Thường thường hay là ngày mỉm cười đó là ngày thấy những cái chuyện mà ví dụ mình nghe nói rằng giống như Đức Tôn ngày lần đó ngày thấy một cái câu chuyện của một đứa bé mà bị kéo lôi ra ngoài thì Tôn giả Nanda Đa mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng cái người đó là cái người cha bây giờ sanh làm vào một cái gia đình của một cái người nghèo khổ, mà bây giờ tự đi vào phòng cái đứa con được, mà cái phòng nó có nhiều ngăn, không dễ gì vào chỗ đó được, mà vì là cái vị trưởng giả trong cái nhà đó bây giờ sanh qua một cái gia đình khác, nhưng mà khi đi vào gia đình này thì bị người ta kéo, người ta quăng lên đống rác. Thì Đức Phật mỉm cười như vậy, thì Tôn giả Nanda hỏi thì Đức Thế Tôn này nói như vậy, và nói với vị công tử đó, thì Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp giảng đạo vào cái vị công tử đó mới biết được cái người cha của mình đã chết, đã tái sanh qua một cái gia đình khác, nhưng mà cái căn nhà này không dễ gì người nào mà vô được cái phòng đó mà cái đứa bé này vô được. Một vài cái điều kiện như vậy nên khiến cho những cái người đó tin rằng cái người mất đó đã là người ở trong nhà này, nên bây giờ trong nhà này có cái gì người đó biết hết, và ngăn phòng nào họ cũng biết được. Thì Đức Thế Tôn ngày mỉm cười đó là ngày thấy những cái chuyện mà có thể là ở trong đời này có nhiều khi cha mẹ của mình bây giờ sanh qua một cái gia đình khác, một cái người bần hàn khác mà vào lại cái nhà này, nhưng mà trong nhà phải kéo lôi đẩy quăng đống rác như vậy, thì những cái chuyện đó là cái chuyện đau khổ trong vòng luân hồi, nhưng mà ngài thấy được những cái chuyện đó và ngài muốn nói lên một cái pháp thoại, hoặc là nói lên một cái nghĩa lý, thì ngài phải mỉm cười. Thì Tôn giả anh đang mới biết được cái chuyện đó, và ngài mới hỏi ngài, và ngài mới nhân cơ hội đó ngài mới thuyết pháp. Thì chính Tôn giả Nanda vào nói với ông trưởng giả đó là cái đứa bé này là cha của ông. Thì khi mà gặp Đức Phật thì Đức Phật mới giảng thuyết, và cái vị này mới được đạt được cái thánh đạo thánh quả, và cái người xung quanh nghe được cũng hiểu được cái sự luân hồi quanh quẩn, có nhiều khi thượng vàng hạ cám, có nghĩa là sanh lên những kiếp cao sang, rồi sanh vào những kiếp thấp hèn, tùy theo cái hạnh nghiệp của mình. Như vậy thì theo con nghĩ rằng Đức Thế Tôn thì cười không có phải là vô cớ, vì Ngài cười với cái tuệ, cái tâm thí giá mà hợp trí thọ hỷ. Vì Ngài thấy cái nhân duyên của chúng sanh đó thì Ngài cười, hoặc là thấy được những cái việc trên đời này có nhiều khi quanh quẩn đảo lộn như vậy, Ngài cười là để cho người khác hiểu được và muốn hỏi. Hoặc là Ngài có thể mình hiểu rằng khi một thành một vị thánh rồi hay là một vị A-la-hán rồi thì có thể là cười, có nhiều khi mình nghĩ rằng mình không còn phải tái sanh quanh quẩn vào những cái đường khổ nữa, cũng nghĩa là mình thoát ly được cái sự khổ đau trong vòng luân hồi. Còn chúng sanh thì quanh quẩn trong vòng luân hồi. Thì đối với Đức Phật thì Ngài là một cái vị chánh biến tri, nên Ngài biết được điều này và Ngài biết được những cái nhân duyên của chúng sanh, nên ở trong cái cuộc đời của Đức Phật có nhiều lúc Đức Phật mỉm cười, nhưng mà có nhiều cái duyên sự, có nhiều khi Ngài nhìn thấy hoặc là Ngài biết được, Ngài thấy được chỗ đó các Đức Phật đã từng ngồi rồi, thì Ngài kêu Tôn giả Nanda trải cái tòa cụ Ngài ngồi đó và Ngài nói rằng cái chỗ ngồi này sẽ là nông bị Phật ngồi, sao là Đức Phật Mấy Tỷ Giá sẽ ngồi ở chỗ này. Như vậy là cái mảnh đất ở trên địa cầu này có năm Đức Phật ngồi tại chỗ đó. Thì có những cái nhân duyên thì Đức Thế Tôn Ngài mới nói lên điều này, và chính những cái điều này để làm cho Tôn giả Nanda hỏi, mà Đức Phật Ngài thuyết những cái bài kinh và để khẳng định lại những cái gì mà chư Phật đã chứng ngộ và những cái gì đó đặc biệt hy hữu trên cái địa cầu này. Thì Đức Thế Tôn Ngài cũng có những cái nhân duyên mà Ngài mỉm cười như vậy. Thì theo con nghĩ rằng cái mỉm cười của Đức Phật là cái sự lợi ích cho chư thiên nhân loại và hiện tại cũng như là trong tương lai này, cho những người thấy được những cái điều đặc biệt này, mà hoặc là nghe những cái chuyện đặc biệt này, chỉ có một vị chánh đẳng giác mới có khả năng thấy biết được và thuyết giảng được những cái lý do nguyên nhân những cái chuyện mà đặc biệt hy hữu ở trên cuộc đời này. Chứ còn nếu mà ngài không có mỉm cười hay là ngài không nói lên đó, thì không có điều kiện đó, thì nhiều khi chư tăng cũng không có biết được, không có thưa thỉnh, cũng như nhất là Tôn giả Nanda. Mỗi cái cử chỉ hành động nào của Đức Thế Tôn mà đặc biệt khác thường đó, thì Tôn giả Ananda thường hay thưa hỏi luôn. Cả nhiều khi chúng ta thấy đắp y mà cái màu y, cái hào quang chiếu sáng là mất đi cái ánh sáng của y, thì Tôn giả Ananda thấy cũng hỏi, và Đức Phật Ngài tuyên bố cuộc đời của Ngài phát sáng hai lần, lúc mà thành đạo và lúc niết bàn. Bây giờ thì Ngài sẽ chuẩn bị vào niết bàn. Thì những cái điều đó làm cho Tôn giả Ananda hiểu được những cái điều kiện đặc biệt xảy ra trong cuộc đời Đức Phật, và chính vì như vậy mà để lại những cái tờ kinh, những cái bài kinh, những cái lý pháp mà ở trong kinh điển để đoàn hậu học sau này đọc và chiêm nghiệm, thì thấy rằng Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn vô lượng, có những cái mà mọi người không biết, nhưng mà Ngài muốn nói thì Ngài cũng có cái duyên cớ như vậy để trình bày. Thì theo như con thì con hiểu được một vài cái điều kiện lý do là như vậy. Bây giờ con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày, nếu có gì thì con xin thỉnh quý Ngài trình bày thêm, thì con xin xuống biết ạ.
Sa thú kính trình Đại Đức Phật Đăng. Đại Đức Phật Tính, chúng hôm nay chúng ta đọc một câu chuyện về sự luân hồi. Chúng ta có dễ dàng bị sa đọa không? Chúng ta có thể rơi vào khổ cảnh hay không? Có nhiều người cảm thấy rất là yên tâm là mình đi chùa, mình viết Phật pháp thì mình rất là dễ siêu sanh. Và có nhiều người sống ở tâm linh nên là mình chết rồi mình siêu thoát thôi. Nhưng mà cái khả năng mà khiến cho chúng ta bị đọa nó có nhiều hay không? Và cái khả tính nó có nhiều không? Bởi vì nhiều người sống bằng sự linh minh, nhưng mà ở đây dựa trên cái sự hiểu biết của sự pháp tính đối với kinh điển thì chúng ta có dễ rơi vào khổ cảnh hoặc không, như câu chuyện mà được kể ở đây. Xin thỉnh về điều pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, lễ Đức Pháp Đăng, lễ Đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ.
Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự và mức của nghe rõ không quý vị? Chắc để chạy qua mượn mít sư Phật đăng. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi rõ không vậy? Dạ, kính thưa đại chúng, thật sự thì đối với cái sự luân hồi này, thì nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà mình cũng như có những cái dây thồi hoặc là có những cái đoạn á, có những cái đoạn đó, quý vị thấy rằng Đức Phật nói với Ngài Ananda đó, đối với chúng sanh sau khi thân ngoại mạng chung được sanh về thiên giới thì nó cũng như là hai cái sừng của con bò, còn khi mà bị đọa vào cõi khổ thì nó như cái số lông của con bò. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ ràng cái đời sống của chúng ta đó, những cái hành động của chúng ta đó, nó cái hoặc là cái sự luân hồi của chúng ta nó rất là, phải nói rằng là rất là nguy hiểm. Ở đây thì chúng tôi nói đến nguy hiểm như thế nào. Quý vị biết rằng là thí dụ như thường thường mình tu tập thì nếu mà tâm mình mà có chánh niệm hoặc là tâm mình an trú ở trong thiền pháp thì có nghĩa thì trong những cái trường hợp đó thì có thể mình trong cái lúc mà mình bình tĩnh thì mình đủ cái lực tâm của mình để mà mình làm cho chánh niệm nó sanh lên, thì như vậy thì có thể mình sẽ được sanh về nhàn cảnh. Nhưng mà phần nhiều đa phần là chúng ta bị cái gì, chúng ta bị tham nó chi phối hoặc là sân nó chi phối hoặc là si mê nó chi phối, nên ở trong cái lúc mà cận tử nghiệp, ở trong cái lúc mà mình sắp sửa rời khỏi cái cuộc đời này thì chúng ta không đủ bình tĩnh. Mà nếu mà không đủ bình tĩnh thì tâm của chúng ta, những cái tâm bất thiện nó sẽ sanh lên, nó sẽ cho chúng ta rơi vào khổ cảnh. Cũng như có rất là nhiều lần khi chúng tôi đi vào trong bệnh viện, trong nhà thương để mà thăm bệnh nhân, quý vị biết rằng khi đó mình vào những cái khoa mà của những cái người mà bị bệnh về não hoặc là bị tai nạn này kia đó, mắt ở trên não hoặc là đối với mắt hoặc là mũi vân vân, thì quý vị biết vô chổng mình nhìn những con người ta bị biến dạng ở trong bệnh viện, thì khi mà gặp những cái cảnh đó, quý vị biết rằng cái tâm mình nó rất là sợ. Cái tâm mình nó lúc trong khi mà mình gặp như vậy thì quý vị biết cái tâm của chúng tôi bị rúng động rất là nhiều. Thì vậy thì quý vị thấy rõ ràng mình nhìn cái cảnh đó thôi mà mình đã rúng động, mình phải nói rằng là mình hết hồn, mình rất là sợ. Thì quý vị nghĩ coi, nếu mà mình mà bệnh như vậy, mình bệnh như vậy thì tâm mình lúc nào nó cũng bắn loạn. Vì sao vậy? Vì con người của chúng ta đó là thường có cái sự ham, mình thích cái cuộc sống này, mình rất là sợ cái sự ra đi, hoặc là mình rất là sợ chết. Vì vậy mà trong cái lúc mà hấp hối hoặc là cái cận tử nghiệp của chúng ta rất là quan trọng. Nếu mà lúc đó tâm của chúng ta không đủ bình tĩnh thì lúc đó thì cái sự bắn loạn hoặc là cái sự hốt hoảng của mình nó sẽ khởi lên, thì chính cái chỗ này nó sẽ đưa chúng ta vào khổ cảnh. Vậy thì mình nhìn thấy ở trong cái cuộc đời này ai trước cái lúc ra đi cũng đều bị những cái sự khổ nó quấy rầy rất là nhiều. Vì vậy mà luôn luôn mình sanh lên những cái tâm bất thiện. Quý vị thấy tất cả những cái người mà khi mà người ta chết ít khi nào mà có ai có cái sự chánh niệm mà ra đi. Bây giờ đương cử một cái trường hợp rất là nhỏ đi, ví dụ như chúng ta bị một cái chứng bệnh là nhức răng, đau răng, hoặc là chúng ta đau một cái chỗ nào ở trong người quá, lúc đó có ai nhớ đến niệm Phật hay không? Lúc đó có ai nhớ đến cái đề mục hơi thở hay không? Hoặc là lúc đó có ai nhớ đến cái phước báo mình đã tạo hay không? Hay là chúng ta lúc đó chúng ta nhớ đến cái gì? Chúng ta nhớ đến cái loại thuốc nào để trì, hoặc là chúng ta nghĩ đến bác sĩ hoặc là nha sĩ, hoặc là chúng ta nhớ đến những cái cách nào để mà chúng ta hóa giải cái bệnh. Thật sự ra ở trong đó nó rất là khó, rất là khó ai mà nhớ đến những cái thiện pháp mình đã làm, hoặc là nhớ đến những cái đề mục tu. Vì cái chỗ này á, thì chúng ta thấy rằng cái sau khi mà thân hoại mạng chung rơi vào khổ cảnh nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta là một người tu tập, chúng ta có những cái sự chuẩn bị, ví dụ như đó, luôn luôn mình thuận theo cái phước báo, ví dụ như luôn luôn mình làm sao cho mình nhớ đến những cái thiện pháp mình đã làm, hoặc là những cái tâm quan hỷ của mình, ví dụ như mình cứ nhớ những người này người kia tạo được cái phước báo, mình có cái sự quan hỷ, thì hoặc là một người nào thường xuyên mình niệm về sự chết. Hoặc là trong ngày hôm nay chúng ta học về, chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh, cái sự luân hồi này nó rơi vào khổ cảnh mình sợ quá, nên mình luôn luôn có cái tâm lý mình tu tập, mình tạo những cái thiện pháp hoặc là cái phước báo nó nhiều, mình chú tâm đến phước báo nhiều để mà mình như là có một cái hành trang để mình chuẩn bị cho cái cuộc đời của mình, vì rằng mình không có biết cái lúc nào cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Thì nếu mà một người mà có cái sự chuẩn bị như vậy á, thì sẽ cũng như là có cơ hội để mà chúng ta tránh né được những cái khổ cảnh. Thì nhờ chúng ta có cái phước báo, chúng ta có một cái chỗ để mà chúng ta nương tựa, thì nhờ như vậy á, thì cái sự tái sanh của chúng ta nó được nó có một chút an toàn. Chỉ trừ khi nào mình mà được an toàn cũng như hồi nãy mình được an toàn một cách tuyệt đối, cũng như hồi nãy chúng ta nghe sư trưởng đã giảng một vị khi mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần, thì cái vị này tùy theo cái căn cơ nó chứng đắc nó cao thấp, nhưng mà có ít nhất là chúng ta cũng tránh né được, đóng kín được bốn đường ác đạo. Còn nếu mà chúng ta tu tập cao hơn thì chúng ta sẽ chọn được cái nhà để mà chúng ta tái sanh. Chúng ta sẽ chọn được cái nơi hoặc là cái nhà hoặc là cái sanh thú mà khi mà chúng ta tái sanh, thì chỉ có vị Tu Đà Quần trở lên thì sẽ chọn được cái điều này. Còn đối với chúng ta, trong cái sự tu tập của chúng ta phải có một cái niềm tin, do mình tạo được phước báo nhiều, nhờ như vậy dù gì đi nữa, nếu mà có cái chuyện gì nguy hiểm đến mình, nếu mình nhớ đến phước báo đó hoặc là mình nhớ đến cái đề mục mình tu tập đó, thì chắc chắn mình sẽ được sanh thiên, hoặc là mình sẽ được sanh lại làm người tốt hơn, do mình có cái sự chánh niệm ở trong phước báo hoặc là chánh niệm trong cái sự tu tập. Thì nếu mà muốn như vậy thì ở trong ngay từ bây giờ chúng ta cố gắng tu tập một ngày một chút, thì nhờ như vậy lâu ngày chúng ta có được một cái tâm định tĩnh, hoặc là chúng ta có được một cái tâm kiên cố, nhờ như vậy mà chúng ta thoát khỏi những cái khổ cảnh, chúng ta được sanh lại làm người hoặc sanh lại làm chư thiên vân vân, là nhờ chúng ta có cái sự tu tập, có sự chuẩn bị trước. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thủ kinh truyền đại đức Pháp Tính. Bạch thưa tổ sư, không biết là thưa tọa có còn ở trước máy để trở lại với một câu thảo luận khác không? Nếu được thì thưa tọa tổ sư hoan hỷ cho biết. Ông dạ, đã thấy thưa tọa tổ sư đưa tay. Bạch thưa tọa tổ sư, ngày hôm nay chúng ta đọc về cái câu chuyện này, chúng ta thấy rằng một người mà khi mà nhớ lại nhiều kiếp của mình, nhiều kiếp luân hồi đó, thì phát tâm kinh cảm, và vị này đã đi xuất gia, và vị này trở thành một vị A-la-hán. Thì tôi thực sự có nghĩ rằng nếu mà chúng ta có cái khả năng mà tương đương với như là túc vạn minh, tức là biết được nhiều kiếp quá khứ, do thấy và biết được nhiều, thì cái nhìn của chúng ta về cuộc sống nó có khác hơn không? Ví dụ bây giờ chúng ta không nhớ được tiền kiếp của mình, thì cái thái độ, cái nhân sinh quan của chúng ta như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta biết được nhiều đề nhiều kiếp, thì Chúng ta nhớ về nhiều đời nhiều kiếp thì thiên tử có nghĩ rằng do cái giới và cái biết nhiều đời nhiều kiếp đó, một cái nhân sinh quan của chúng ta có thay đổi hoàn toàn không? Thánh thiên tử tự sư.
Nam mô Phật Thầy nha. Chúng ta chỉ cần thích thú gì việc mà chúng ta có được khả năng nhớ tiền kiếp thì tất nhiên là nó sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta, nó thay đổi nhân sinh quan nhiều lắm. Ở đây nó cũng có cái điểm lợi, có trường hợp lợi và có trường hợp bất lợi. Cái sự thay đổi về cái nhìn nhân sinh quan của chúng ta trong cuộc sống, nếu như chúng ta có túc duyên để ngay trong hiện tại mà có thể chứng được đạo quả, thì cái nhớ ở trong kiếp quá khứ đó, nó làm cho chúng ta thay đổi đời sống nhân sinh quan mà theo cái chiều hướng tốt, như cái câu chuyện của câu chuyện ngày hôm nay. Khi mà nàng phu nhân của thị quan là Quỳnh Tất Cá vừa nghe tôn giả Atula nói như vậy thì nàng cố gắng suy nghĩ để nhớ và nhớ được các cái kiếp sống quá khứ. Tự nhiên nàng cảm thấy chán nản, và do chán nản như vậy nàng mới xin chị Quan, tức là chồng của nàng đó, chị Quan này thần chồng của nàng, xin được cho nàng xuất gia. Và nàng xuất gia, thoạt đầu thì chứng được quả Tu Đà Hoàn, rồi sau đó thì nàng chứng A La Hán và viên tịch niết bàn. Đó là cái chiều hướng tốt. Nếu mà nhớ được kiếp quá khứ và chúng ta có một cái khuynh hướng giải thoát thì cái điều đó nó không có tệ hại. Nhưng mà nếu như kẻ phàm phu của chúng ta chưa có đủ khả năng để mà chúng ta chứng được đạo quả, mà chúng ta nhớ được những cái chuyện ở trong quá khứ, thì phải nói là do cái sự dao động tâm mạnh, và có thể là chúng ta đi đến cái chỗ là cái tâm tánh của chúng ta bất thường. Tất nhiên nhớ được cái kiếp sống quá khứ, khi mà chúng ta chỉ nhớ được cái kiếp sống của mình không đó, thì cái chuyện đó nó cũng có thể làm cho biến động cái đời sống của chúng ta. Đừng nói chi là chúng ta nhớ thêm ở kiếp sống quá khứ mà những người có liên quan đến chúng ta ở chung quanh, càng làm cho tâm của chúng ta nó bị xung đột. Do vậy cho nên cái việc mà nhớ lại cái kiếp sống quá khứ nó cũng chưa phải là hoàn toàn thuận lợi. Mặc dù chúng ta có khả năng đó, nhưng mà chính cái khả năng đó nó đem đến cái sự tắc tệ cho chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta nên cố gắng làm sao để chúng ta suy nghĩ và chúng ta thấy chúng ta chán trong cái cuộc sống này, và chúng ta thực hành một cái pháp cao thượng Như vậy là tốt rồi. Còn chứ, nếu mà nhớ được kiếp có xấu quá khứ thì nó sẽ làm cho tư tưởng này nó bị đột biến, thì trong trường hợp này nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần tu tập của chúng ta nhiều. Nếu như chúng ta không phải là cái vị mà có đầy đủ túc duyên ba la mật để chúng ta đi xuất gia và chúng ta thực hành đắc được đạo quả thì cái điều đó không tốt. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Thầy ạ.
Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thì giờ còn lại thì xin được chuyển qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Lý luận Phật giáo Nam Phi đã phản đối đài truyền hình của Nam Phi về một phóng sự mới đây, và qua đó khiến người ta có cái ý thức sai lạc về quan niệm của Phật giáo đối với người phụ nữ. Đặc biệt điều này cũng liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Báo tin về Như Quang, chuyên ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phu Bắc Phi.
Nam Mô Bức Thái Giá, con kính đảnh lễ sư trưởng cùng chư tôn đức. Kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được phép thay thế cho Huynh Vô Bất Khi đọc bản tin, vì con không được thấy tín hiệu của Huynh. Tin tức Phật giáo. Liên đoàn Phật giáo Na Uy. Dạ, kính mời Huynh Vô Bất Khi. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, tin tức Phật giáo, Liên đoàn Phật giáo Na Uy phản đối hình ảnh phụ nữ Phật giáo qua chương trình truyền hình. Oslo, Norway, ngày 30 tháng Giêng năm 2011, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Na Uy, Eskil Nothi, đã viết cho thân hữu Phật giáo thế giới phản đối việc bị bóp méo bởi báo chí của công ty truyền hình truyền thông Na Uy. Ông Lotti nói rằng vào ngày 23 tháng 11 năm 2010, đài đã phát sóng một chương trình công khai bôi nhọ Phật tử Việt Nam định cư tại Na Uy qua sự ngụ ý phụ nữ Phật giáo thấp kém hơn nam giáo, hơn nam giới. Trong một đoạn ngắn, người trình bày ám chỉ rằng Đức Phật tin rằng về tinh thần phụ nữ kém hơn so với nam giới và không thể hiểu và thực hành lời dạy của mình. Liên đoàn Phật giáo của Na Uy đã phản ứng mạnh mẽ chống lại những lời phát biểu không đúng sự thật và nói xấu Đức Phật cùng tôn giáo Phật giáo. Đến nay, Tổng Công ty Truyền thông Na Uy vẫn chưa tuyên bố bất kỳ sự phát biểu nào liên quan đến việc tranh cãi này. Sau đây là toàn bức thư của Liên đoàn Phật giáo Na Uy. Oslo, ngày 12 tháng Giêng năm 2011. Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Na Uy, Phan Wanamithi, 616 Bencha Siri Park, Sukhumvit 24, Offsoy, Metinivet, Sukhumvit Road, Klong Toi, Bangkok 10110, Thái Lan. Một vấn đề đáng quan tâm đối với hàng Phật tử. Tổng công ty truyền thông Na Uy là công ty truyền thông do nhà nước sở hữu và phát hành công cộng, cũng là tổ chức truyền thông lớn nhất ở Na Uy. Ngày 23 tháng 11 năm 2010, công ty đã phát một chương trình truyền hình giới thiệu Phật tử Việt Nam sinh sống tại Na Uy. Qua các mánh khóe và sự bóp méo của báo chí, công ty đã giới thiệu những Phật tử này có thái độ của người phụ nữ theo Phật giáo là thấp kém hơn nam giới. Đây không phải là tình trạng của Phật giáo Việt Nam và những tín đồ tại Na Uy, vì vậy cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng do sự kiện công ty phát hành, phát hình, phát thanh Na Uy đã đặt họ vào một vị trí như thế. Điều đáng xúc phạm hơn nữa là sự kiện người giới thiệu chương trình truyền hình trong một phần của chương trình đã gọi đây là kiến thức hữu ích về quan điểm của Phật giáo về phụ nữ, tuyên bố rằng Đức Phật tin rằng phụ nữ về tinh thần kém hơn so với nam giới và không thể hiểu và thực hành lời dạy của mình. Liên đoàn Phật giáo của Na Uy đã phản ứng mạnh mẽ chống lại các lời tuyên bố không đúng sự thật và nói xấu về Đức Phật và tôn giáo của Phật giáo. Mặc dù Liên đoàn Phật giáo Na Uy đã chỉ rõ những lời tuyên bố không đúng sự thật và không đúng đắn đã gây tổn thương sâu sắc cho tình cảm của Phật tử và cũng tạo ra thái độ tiêu cực trong công chúng đối với các Phật tử sống tại Na Uy, tổng công ty truyền hình Na Uy đã từ chối không nhận bất kỳ sai lầm nào về phía họ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự lạm dụng của một công ty truyền thông nhà nước để công kích một tôn giáo bởi những luận điệu không đúng sự thật như những điều đã được phát hình của tổng công ty truyền hình của tổng công ty truyền thông Na Uy. Chúng tôi yêu cầu tổng công ty truyền thông Na Uy hãy công khai sửa chữa sai lầm của mình để Phật giáo về Phật giáo và đưa ra một lời xin lỗi đến cộng đồng Phật giáo của Na Uy. Chúng tôi cũng kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng Phật giáo quốc tế trong cuộc đấu tranh của chúng tôi đối với việc đối xử không thể chấp nhận đối với các Phật tử bởi công ty truyền thông Na Uy. Trân trọng, trong giáo pháp, Elgil Lothi, President Buddhist Federation of Norway, Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Na Uy. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh Thượng Tọa Chấp Đẳng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Xin cảm ơn cô Nhi Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn cô Anicha đã trình bày bản tin này. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay thưa quý vị là một ngôi chùa cổ của Trung Quốc vừa mới bị cháy nhân ngày đầu năm Tết Nguyên Đán. Ngôi chùa Pháp Hải là ngôi chùa lớn ở tại thủ phủ Phúc Châu, tức là thủ phủ tỉnh Phúc Kiến. Ngôi chùa này xây dựng vào năm 945, tức là đã có hơn 1.000 năm. Và tại ngôi chùa này có rất là nhiều bản kinh cổ cũng như là những di tích cổ được xem như là một di sản văn hóa cổ của Trung Quốc. Ngọn lửa đã bao phủ lấy Đại Hùng Bửu Điện vào tối hôm qua, và ngay sau đó 21 xe cứu hỏa với hơn 147 người cứu hỏa đã đến. để dập tắt ngọn lửa. Ngọn lửa đã được kiểm soát trong vòng một giờ đồng hồ, và kết quả được biết là ngôi đại hùng bửu điện, tức là ngôi chánh điện, đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Hiện nay thì người ta vẫn chưa biết lý do nào đã tạo nên cuộc hỏa hoạn đáng tiếc này. Nhưng theo một số các viên chức địa phương thì lý do khả nghi nhất đó là việc xài pháo nhân vào dịp Tết. Người ta thường đốt pháo ở tại chùa nhân ngày đầu năm, và có lẽ trong việc đốt pháo người ta đã không cẩn trọng, đã tiêu hủy đi ngôi chánh điện vốn đã xây dựng hơn 1.000 năm qua. Tân Hoa Xã đưa ra lời tường thuật cuối cùng là không có bất cứ một ai bị thương vong riêng về ngôi chánh điện thì xem như là bị phá hủy hoàn toàn. Và xin thưa Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai là ngày mùng 6 Tết, chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Thầy Quyên. Trong bài giảng này chúng ta sẽ đề cập đến một khía cạnh khác của ngày Tết, đó là xuất hành, khai bút, khai trương. Chúng ta thử xem sự bắt đầu may mắn được nói như thế nào ở trong kinh điển của Đạo Phật. Và còn hai ngày nữa là chúng ta sẽ hết chương trình Tết Nguyên Đán. Chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ Chí Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Xa thú lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yang kincit kusala kamang kata panggilnya memangkanya nawaja manasa didasi sukatang katang kita asanyi no asiye jasata asanyi no katang bunya palang mayang tapi pagi pawan sute ye tang katang suri tang dendang bunya palang maya ye jatata Nanti dewa jantwa liwe gayum tabe lokam biye tata jiwan taharane duka madunya pojanan tabe lapan duma maje tanpati kong sin hoi hương phước lành na ka kong pham giới chung san gọi nhung mẹ cha thầy Thương thương kiếm nhà nhà an thương chung.
ติโหตุนิโรนตารังโหตุสัพพังสุมังกลังดารังนาทันตุสัพพะลิวะตาสัพพะธัมมานุปาเวนะโสติโหตุนิโรนตารังโหตุสัพพังสุมังกลังดารังตุสัพพะลิวะตาสัพพะสังฆานุปาเวนะโสติโหตุนิโรน
thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tháp Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giá. Dạ.